Rồi tiếp đó nhé, các anh chị để ý xem là bà ấy chuẩn bị cái cuộc chiến để chống lại ông tướng Holofernes như thế nào. Bà ấy có hai cách chuẩn bị, chứ không phải chỉ có một. Thứ nhất là chuẩn bị bằng cầu nguyện. Và khi bà ấy cầu nguyện, mình để ý chương 9 là câu thứ nhất này. Bà Juditha sấp mặt xuống đất, rắc cho lên đầu, cởi áo vải thô đang mặc tại đền thờ của Thiên Chúa ở Jerusalem. Vào một buổi dâng hương ban chiều, bà Juditha lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa. Xem bà ấy cầu nguyện xong, bà ấy sấp mặt xuống đất, một thái độ cầu nguyện. Có lần tôi mới nói với các anh chị là tôi rất tiếc là trong một số nhà thờ của chúng ta bây giờ không còn bàn quỳ nữa. Phải sấp mặt xuống đất, một thái độ thờ lạnh, phủ phục trước nhan Chúa. Mình thì cứ nghênh ngao coi Chúa chả ra gì. Cầu nguyện không phải chỉ bằng miệng, mà cầu nguyện với cả con người của mình. Cầu nguyện với cả con người của mình. Cầu nguyện với chính thân xác mình. Thân xác mình nó biểu lộ tâm tình cầu nguyện ở bên trong. Không chừng mình lại cầu nguyện giống y như cái anh Pha-ri-sêu ở trong dụ ngôn lên thật sát cung thánh, xong rồi ngửa cổ ra nói với Chúa: Chúa coi tôi đây này, tuần tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi đóng bao nhiêu tiền cho nhà thờ. Cái thái độ của bà này hay lắm, phủ phục trước nhan Chúa, sấp mặt xuống đất, thái độ hết sức khiêm tốn, rắc cho trên đầu, cầu nguyện với lòng sám hối chứ không phải tự mãn. Rồi bà ấy cầu nguyện vào lúc nào? Sách Thánh kể lại là vào một buổi dâng hương ban chiều. Có nghĩa là bà ấy không cầu nguyện với tư cách một cá nhân, mà bà ấy đưa lời cầu nguyện của mình vào trong lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Của cộng đoàn dân Chúa. Ngày hôm nay là chúng ta nói đến chiều kích giáo hội ở chỗ này. Những ai mà cứ dùng lập luận tôi giữ đạo tại tâm, tôi đâu cần đến nhà thờ làm gì, cứ giữ đạo tại tâm là được, ăn ngay ở lành là được. Lý luận như vậy là quên mất một điều: khi tôi được rửa tội, tôi trở thành Kitô hữu, là tôi trở nên thành viên của một gia đình là giáo hội. Và vì thế, ngoài những giây phút cầu nguyện riêng tư một mình trong phòng kín, có những lúc tôi đến nhà thờ để cầu nguyện chung với hội thánh, với anh chị em tôi. Một chi tiết rất nhỏ, mục đích của tôi hôm nay chỉ là để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy đó, để giúp cho các anh chị khi mà đọc sách thánh đó, nếu mà chịu khó đọc chậm chút, quan tâm những chi tiết đó và mình có hiểu biết một chút, thì mình sẽ thấy là nó không chỉ đơn giản là chuyện tiểu thuyết đâu, mà có ý nhắn nhủ mình một điều gì. Và tất cả lời cầu nguyện của bà ấy ở đây, các anh chị đã đọc rồi, lúc nào có giờ đọc lại thì sẽ thấy nó toát lên một tâm tình tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Chúa. Sức mạnh của Chúa là trên hết, cho nên còn không có nương tựa vào sức mạnh thế gian, mà còn nương tựa vào Chúa thôi. Mà bởi vì sức mạnh của Chúa là trên hết, cho nên khi con nương tựa vào Chúa là con chiến thắng. Cả một cái tâm tình phó thác ở trong lời cầu nguyện này. Thế cho nên tôi mới đặt câu hỏi với các anh chị: nếu bà Juditha mà bà ấy đi vào cuộc chiến với ông tướng Holofernes, trước hết là bằng lời cầu nguyện, tha thiết phó thác nơi Chúa. Thế thì không biết là trong đời sống đức tin của mình, những lúc mà các anh chị và tôi phải chiến đấu với những cơn cám dỗ, mình có cầu nguyện không? Hay là mình dựa vào sức riêng của mình nhiều hơn? Mà có khi mình dựa vào sức riêng của mình nhiều quá, cho nên nhiều lần mình sa ngã. Và nếu mà mình dựa vào sức của Chúa thì khác. Nhưng mà chưa hết đâu. Chúng ta phải để ý thêm một điều này, tức là sang chương thứ 10 đó, bà ấy chuẩn bị đi vào cuộc chiến trước hết bằng cầu nguyện. Nhưng mà đồng thời sau đó bà ấy còn trang điểm nhan sắc nha. Bà trỗi dậy gọi người nữ tỳ đi xuống nhà, cởi tấm áo vải thô đang mặc, chút bỏ áo bà quá, lấy nước tắm rửa, sức dầu thơm hào hạng, bới tóc chải đầu, chùm khăn lên, mặc áo sang trọng trước kia bà vẫn mặc khi ông Bernase chồng bà còn sống. Rồi bà đi dép, mang gì? Tôi tưởng là mang kiếm. Thời bây giờ chắc chưa có phải mang kiếm. Rồi đeo xuyến, nhẫn, bông tai, tất cả các đồ trang sức. Và bà trang điểm rất lộng lẫy đến nỗi bất cứ người đàn ông nào cũng phải đưa mắt nhìn. Rồi bà trao cho người nữ tỳ một bầu da đầy rượu, một vò dầu. Bà chất đầy túi da, nào là bột lúa mạch, nào là bánh vải khô, nào là bánh làm bằng bột nguyên chất. Bọc tất cả các bình lại rồi đặt lên vai người nữ tỳ. Chuẩn bị bằng cầu nguyện. Và ở đây là chuẩn bị bằng trang điểm nhan sắc, cho đẹp, cho hấp dẫn. Như vậy thì nó có hai mặt. Một mặt là mình phải cậy trông vào Chúa, phó thác vào Chúa, cầu nguyện hết sức. Và một mặt khác là mình phải làm hết sức. Mình phải làm hết sức. Có những anh chị em ở ngoài công giáo hình như người ta không hiểu hay sao đó. Cho nên là người ta mới bảo, thế thì nếu mà người công giáo mà cầu nguyện như vậy là thôi, là cứ chơi thôi hả? Không phải làm gì hết hả? Chẳng hạn như bây giờ sinh viên sắp đi thi rồi, khấn Đức Mẹ kịch liệt, xong về nhà cha học gì? Bảo đảm là rớt hả? Bảo đảm là rớt thôi. Chúa với Đức Mẹ đâu có làm thay cho mình đâu. Một đằng mình phải cầu nguyện hết sức, và một đằng khác mình phải nỗ lực hết sức. Bởi vì ngay cả những gì mà chúng ta tưởng là mình có, như là trí khôn, như là sự thông minh, sự hiểu biết, suy cho cùng cũng là ơn Thiên Chúa ban. Ơn Thiên Chúa ban thôi, chứ đâu phải tự mình mà có, phải không? Cái này tôi nói thật nhé, một cái kinh nghiệm tôi có lúc khi đi học tiếng Pháp mà còn bé. Mình nhớ mãi là ông thầy ông ấy bắt phải học thuộc lòng một cái bài luận dài như thế này bằng tiếng Pháp. Tôi nhớ là tôi chỉ đọc hình như là đến lần thứ ba là tôi đã thuộc từ đầu đến cuối này. Nhưng mà bên cạnh tôi có một anh bạn mà anh học 4 tiếng chưa thuộc. Nhưng mà lúc đấy mình mới thấy nó là cái ơn bề trên ban thôi. Chứ người ta chịu khó lắm, người ta học 3-4 tiếng. Thành thử ra những gì mà mình tưởng là mình có thực sự cũng là ơn Thiên Chúa ban. Có cái gì để mà kiêu căng. Và vì thế mà một đàng mình phải cầu nguyện và phó thác, và một đàng là mình phải làm hết sức của mình, nỗ lực của mình. Chứ còn bây giờ mình bảo cậy trông vào Chúa xong là cứ chơi thoải mái thì như vậy là không được. Và một đằng khác thì mình hoàn toàn dựa vào sức mình, không biết đến Chúa là ai cũng không được. Cho nên gương của bà Juditha ở đây rất hay. Còn nhiều điểm chi tiết nữa mà chúng ta không có thời giờ. Và tôi hy vọng là ở trong các nhóm khi các anh chị chia sẻ với nhau thì thì cũng đã chia sẻ rất nhiều điều mà ta học được nơi nhân vật Juditha này. Thế tuần tới thì mình đọc sách gì vậy? Esther. À, xem là có vẻ âm thịnh dương suy nhỉ? Toàn các phụ nữ cả. Đấy. Thế tuần tới chúng ta đọc sách Esther nhé.